Độc Tôn Tam Giới, chương 2790, hai đại tiền bối, hai, góc truyện audio.com, Giang Trần tu luyện thuận phong chi nhĩ, miễn cưỡng phân biệt ra được Yến Thanh Tang là nói thầm Hạ Hầu gia tộc nhà giàu mới nổi, nói thầm Hạ Hầu gia tộc đi cầu thì vận. Mà Yến Chân Hòe, thần thái hiển nhiên cũng rất ngưng trọng, như có điều suy nghĩ thầm đạc lấy Hạ Hầu anh ở trên đài cao. Cho tới hôm nay, tất cả mọi người cho rằng Hạ Hầu Anh có thể nổi tiếng, một là dựa vào diễm danh, dựa vào mỹ mạo, dáng người của nàng, thứ hai dựa vào thì nàng là thân muội muội từ xa Hạ Hầu Tông. Hiện tại xem ra, đây có lẽ là một loại thành kiến. Hạ Hầu Anh này, người ta thật sự có tiền vốn, có nội tình. Có thể bị thiên vị đan tôn thu làm thân truyền đệ tử thiên phú đan đạo của Hạ Hầu Anh, nhất định là phi thường nghịch thiên. Phải biết rằng, thiên vị đan tôn ở thế giới đan đạo, ý nghĩa siêu nhân nhất đẳng, ý nghĩa cao cao tại thượng. Loại người này, ánh mắt của bọn hắn là phi thường bắt bẻ. Cho dù bọn họ muốn thu thân truyền đệ tử cũng sẽ rất hà khắc. Tuyệt đối không có khả năng tùy tùy tiện tiện thu một thân truyền đệ tử. Loại sự tình này, cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác Hạ Hầu Anh kia bị Tử Sa Mân chọn chúng. Hơn nữa, ngoại trừ Hạ Hầu Anh bị Tử Sa Mân chọn chúng, bọn hắn rõ ràng còn mời đến quốc sư Đoàn Chí Viễn đại nhân. Đây cũng để cho rất nhiều người ra ngoài ý định, trẻ tuổi của Hạ Hầu gia tộc thì có lực ảnh hưởng mạnh như vậy. Coi như là Hạ Hầu gia tộc rõ ràng có thể mời động quốc sư đại nhân. Phải biết rằng, quốc sư của một quốc gia, đây chính là nhân vật tham dự toàn bộ chính sách quan trọng khống chế toàn bộ vận mệnh của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Cho dù là một thế lực cường thịnh trở lại có thể mạnh qua hoàng thất sao? Có thể mạnh qua Vĩnh Hằng Thánh Địa sao? Mọi người cho tới nay, đối với Hạ Hầu gia tộc phi thường kiêng kỵ, thậm chí không ít người đều cảm thấy, Hạ Hầu gia tộc tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho Vĩnh Hằng Thánh Địa cảm nhận được uy hiếp, từ đó tao ngộ chèn ép. Nhưng mà bây giờ xem ra, đây chỉ là mọi người ghen ghét Hạ Hầu gia tộc, là cách nghĩ một bên tình nguyện mà thôi. Hạ Hầu gia tộc chẳng những không có bị Vĩnh Hằng Thánh Địa chèn ép, ngược lại nhìn về phía trên quan hệ càng ngày càng tốt. Lúc này đây, ngay cả Vĩnh Hằng Thánh Địa Thiên Vị Đan Tôn cũng mời tới. Hai vị tiền bối kia ngồi xuống ở trên bàn yến hội của Hạ Hầu gia tộc lập tức chói lọi, làm cho trận doanh bên Hạ Hầu gia tộc thoáng cái nhiều hơn rất nhiều lực lượng. Chư vị, có muốn mời quốc sư đại nhân, còn có Đan Tôn đại nhân giảng vài câu hay không? Đời ta tuổi trẻ tu sĩ, đang rất cần tiền bối cao nhân chỉ điểm. Cho mời hai vị tiền bối, người của Hạ Hầu gia tộc hiển nhiên là cố ý tạo thế. Hai vị tiền bối kia, hết lần này tới lần khác còn phi thường phối hợp người Hạ Hầu gia tộc tạo thế. Quốc sư, người trước mời, Tử Sa Mân mỉm cười khiêm nhường, quốc sư đại nhân kia mỉm cười cũng không khách khí, nhìn về phía toàn trường. Hôm nay bổn quốc sư tới yến hội thấy được tám thành thiên tài trở lên của Vĩnh Hằng Thần Quốc ta cơ hồ đều đến rồi. Trên người các ngươi, bổn quốc sư thấy được tiền đồ thấy được hy vọng. Một đám trẻ tuổi tài tuấn này của Vĩnh Hằng Thần Quốc ta, xác thực trình độ cực cao. Còn có số ít thiên tài bế quan không ra, chỉ sợ còn có thể cho chúng ta kinh hỉ thêm nữa. Tương lai trẻ tuổi, góc truyện audio.com, của thập đại thần quốc chinh chiến, bọn ngươi tất nhiên sẽ kiến công lập nghiệp cho Vĩnh Hằng Thần Quốc ta. Bổn quốc sư hy vọng, người trẻ tuổi không ngừng cố gắng, trên đường thiên tài, mỗi người các ngươi đều có thể đứng trước nhất. Đoàn Chí Viễn này nói một phen, nghe rất sục sôi, nhưng nội dung thực chất lại chưa nói tới bao nhiêu. Đây đại khái là dối trá của quốc sư một quốc gia a. Một phen nói xuống, ai cũng không đắc tội, ai cũng không nịnh nọt. Tử Sa huynh, ngươi là thần tượng của những người trẻ tuổi kia, ngươi nói nhiều vài câu a. Đoàn Chí Viễn mỉm cười, giao chủ đề cho Tử Sa Mân. Tử Sa Mân ăn mặc nho nhã, nhìn về phía trên tựa như một văn sĩ, lưu lại một đám râu ngắn, khuôn mặt gầy gầy, lộ ra có chút lịch sự tao nhã. Quốc sư đã nói như vậy, ta liền rong dài vài câu. Vừa rồi quốc sư đã nói, thanh niên của Vĩnh Hằng Thần Quốc chúng ta thiên phú cực cao, trình độ cực cao. Điểm này, ta không phủ nhận, nhưng mà quốc sư nói, hẳn là chỉ phương diện võ đạo. Ở phương diện đan đạo, người trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thần Quốc chúng ta còn có đường rất dài phải đi. Cách trình độ đan đạo mạnh nhất của thập đại thần quốc vẫn là chênh lệch không nhỏ. Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng ý thức được vấn đề này, cho nên hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa tuyển nhận thiên tài đan đạo cũng điều chỉnh điều kiện thoáng một phát. Về sau Vĩnh Hằng Thánh Địa chọn tài liệu đan đạo sẽ không bám vào một khuôn mẫu. Nghe được Tử Sa Mân nói, những người trẻ tuổi ở hiện trường, mỗi một cái đều bạo động. Ngược lại là thiên tài như Yến Chân Hòe, ngược lại càng bảo trì bình thản. Nghe xong lời này, lông mày của Yến Chân Hòe chỉ có chút nhảy lên, lộ ra một tia nghi vấn, nhưng mà chỉ là như thế mà thôi. Võ đạo vẫn là chủ lưu, Tại thập đại thần quốc, thiên tài võ đạo như cũ là tồn tại được hoan nghênh nhất. Đương nhiên, rất nhiều thiên tài võ đạo bản thân cũng là thiên tài đan đạo. Nhưng mà chân chính ở hai lĩnh vực đều làm được đỉnh tiêm thì cơ hồ không có. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho đan đạo ở thập đại thần quốc liền không được hoan nghênh. Trên thực tế, trong thập đại thần quốc địa vị của đan sư cực kỳ cao thượng. Bởi vì cường giả võ đạo của thập đại thần quốc nhiều lắm, mà cường giả đan đạo đỉnh cao tỷ lệ lại cực kỳ nhỏ. Ở dưới tình huống thiếu cân đối này, rất nhiều võ giả ở lĩnh vực võ đạo không có trùng kích đỉnh phong, khó tránh khỏi sẽ có ý định chuyển di trọng tâm. Chỉ là lĩnh vực đan đạo cũng không phải là ngươi muốn vào, liền có thể dễ dàng vào. Đan đạo so với võ đạo càng chú ý truyền thừa. Không có truyền thừa, lĩnh vực đan đạo là rất khó dựa vào tự học thành tài. Điểm này lại khác với võ đạo. Đương nhiên, thiên tài cấp cao nhất, loại thiên phú trời sinh kèm theo kia thì đừng nói tới rồi. Kỳ thật Tử Sa Mân cũng không có thao thao bất tuyệt ở phương diện đan đạo, tùy ý nói một tí chủ đề, liền giao chủ đề lại cho người của Hạ Hầu gia tộc. Tên chủ trì của Hạ Hầu gia tộc cười nói, chư vị Tử Sa tiền bối thu anh tiểu thư làm thân truyền đệ tử, lại thả ra tin tức nặng cân bực này, có phải chư vị cảm thấy phi thường phấn chấn hay không? Thừa cơ hội này, chư vị có muốn ở trước mặt Tử Sa tiền bối biểu hiện một phen hay không? Hôm nay, Hạ Hầu gia tộc chúng ta, liền chế tạo cho mọi người một cơ hội. Chúng ta cùng Tử Sa tiền bối thương nghị thoáng một, gocchuyenaudio.com, phát lại trưng cầu ý kiến của anh tiểu thư, quyết định tăng một khâu, định là luận bàn đan đạo. Cách chương.